Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi kính lượng mấy lần hòa thường pháp sư, kính là tiên trưởng thiền chủ, xin tiên trưởng ban chính từ hạ trình tiên trên và cùng với hành giả cũng như chư phật tử Việt Nam tín nữ hôm nay về đây rất đông đảo để dự cho tính pháp của hòa thượng. Chúng tôi xin được đại lao cho toàn thể thiên liên xin được tôn kính trân trọng đảnh lễ, và chúng con xin được tôn kính đảnh lễ trân trọng giới thiệu hòa thượng đạo hiền Thích Từ Thông, phó an thị tề kim trưởng ban giáo dục ban liên, kim hiệu trưởng trường cao đẳng phật học thành phố Hồ Chí Minh, viện trụ Hồ Chí Minh, và là về nhà lãnh đạo nhà giáo dục cho nhiều thế hệ thanh niên trong suốt nhiều thập niên qua. Hôm nay vì tài sự thiên nhiên, vì lòng tin mật, hòa thượng đã đáp lại lời thỉnh cầu của trung niên trưởng thiên sư văn quan cả các biên giới thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ban chức vụ hòa thượng và theo tâm nguyện của hành giả kính hạ thanh sư, hòa thượng đã từ cao đồng hàng trăm cây số thân năm về đây để thân tăng như la vị thời và hiệu vô cùng quý giá. Vậy giờ này đào tràng trang nghiêm thánh tịnh, chúng con thành kính cung tịnh hòa thượng từ liên quan hệ trong cho phút giây được di chúc được đảnh lễ ngài trước khi thời pháp bắt đầu hay như là phật.
Anh Di Đà Phật xin cảm ơn tất cả chư liệt vị ni trưởng ni sư và toàn thể đại chúng. Tôi xin miễn lễ thì các vị bình thân lên ngồi để chúng ta làm việc nhắc nhở nhau trên trên bước đường tu học. Tôi ghi lễ cả đó đừng có được.
Cái chỗ cũng như là cái điều kiện để
cho tăng ni trẻ có cơ hội, có đủ sức để làm tròn cái nhiệm vụ của mình là thiết hạ anh cư trong 3 tháng để tiến bước trên bước đường học đạo hành đạo văn tinh tu của đạo Phật. Tôi xin tùy hỷ và tán thán công đức của chư lực lượng anh đi làm Phật. Và tôi cũng xin có vài lời tán thán cái công đức của chư liệt vị ni sư trụ trì quản lý cái chùa Kim Sơn này. Tôi nghĩ là tôi nói cái điều này đó, là nó có tương quan với cái quá trình học đạo hành đạo của tôi cách đây hơn 50 năm, mà cái con đường này, con đường Phan Xích Long này, kể từ năm 1964 là tôi đã từng đi qua lại con đường này. Anh không qua bên chỗ bên kia có cái nhà thờ, có cái đường hẻm gần bên nhà thờ, đi thông qua bên này có cái chùa trước kia gọi là chùa Bà Đồng, sau đó thì Phật giáo kiến thiết lại tương đối tốt đẹp gọi là chùa Từ Vân. Thì những năm 1964 trở đi là con đường này tôi đi ngang đi qua đi lại đây rất là thường, mà riêng chỗ cái chùa Kim Sơn này thành thật mà nói nhìn có cái buồn buồn mà thê lương ảm đạm, mà tôi đi ngang đây mỗi ngày đó chứ gần như mỗi ngày mà tôi chưa hề ghé này. Thì hồi đó thì ai làm chủ trì tôi cũng không được lên cận nhiều, nhưng mà nó buồn dữ lắm. Tôi nói bị lắc lại cái đó là tôi nói là cái sự ngạc nhiên của tôi. Năm nay là cái chùa này mãi đó là nguy nga hùng tráng hoành tráng, mà lại là được thần hộ tổ chức cái thiết hạ khóa thiết hạ cho chư vị trẻ hôm nay, thì mãi đó là đối tôi là lạ lùng và khác chùa quá nhiều. Cho nên là cái sự mà ái mộ kính quý lại càng thêm kính với cái sự chỉ đạo của chư vị đi hòa thượng Hà Nội cũng như là cái địa vị ni sư các sư bạn. Điều đó là điều rất mừng cho Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Hồi đó thì tôi đi dạy cho cái trường đấy, năm 1961 là tôi có mở cái gọi là cái trường Phật Hải Sàng ở chùa Phổ Quang. Từ năm 1964, nhưng mà hồi đó cái nhắc nhẽ bao nhiêu nó buồn buồn tẻ mấy nhiêu chuyện vua chùa năm nay phải hoành tráng là lộng lẫy. Tôi rất là cảm kích là khi vị sư bà giống như sư sắp xếp một cái bữa đón với tôi phải nói là long trọng, mà cô đã tôi gần như lần này là ngon là hạng nhất. Sở dĩ tôi nói như vậy là tôi muốn nói với chư liệt vị chư niên trẻ là nếu như mà một cái nhân viên nào đó mà ta đón giúp mình long trọng, kính quý mình, đón giúp mình long trọng, thì điều đó cũng không phải là tội lỗi gì. Nhưng mà thật sự mà nói trên cái đường học đạo hành đạo và chính đạo thì nó không có kết quả gì hơn, có gì quý giá. Mà nếu như mà ở đây hồi nãy mà các sư bà không cho đón rất long trọng như lễ như vậy, mà tôi đến đây mà tôi nói những gì mà đem lại cái sự an lạc, giúp đỡ cho các thanh niên trẻ có sự giác ngộ nào đó, giải pháp nào đó mà không có sự đóng góp, thì cái việc làm của mình, của riêng tôi cũng như là của thanh niên đóng góp đều được có cái giá trị để không có thua gì đóng góp lòng trọng. Cho nên tôi cảm ơn cái sự đóng góp lòng trọng đó. Và cũng nhân đó tôi muốn cùng tăng trẻ để ý cái đó. Nếu có thể được, mình đơn giản quá hơn, đơn giản quá cái gì lẽ hơn, mà đem lại cái kết quả, cái mục tiêu của chúng ta là cái người tới nói cái gì, là chúng ta giúp cái người mà tới, cái người đó nói cho chúng ta, giúp cho chúng ta cái gì. Tôi cho là cái nó quan trọng hơn. Cho nên là cuộc đời tôi thiệt ra đón rất long trọng nhiều nãy tôi cảm ơn, mà không có đón rất long trọng gì hết. Tôi vẫn đi vào ngay vào cái chỗ mà cần nói chuyện với cái đối tượng mà tôi cần nói. Tôi không có buồn hơn chút nào. Đó là tôi muốn gửi đến tâm linh trẻ một cái ý của tôi. Còn ví dụ như các vị có giới thiệu tôi nhiều cái chức đó, đừng nghe cái chức đó. Nghe con người tôi sẽ nói với các vị cái gì, và nó cái điều mà tôi nói nó có giúp ích gì cho các vị trên con đường học đạo hành đạo để tiến đạo, nhiều thế kết quả nhiều thế. Còn ví dụ như là trưởng ban giáo dục tăng ni, đừng tin chức đó. Chức đó tôi có thể có lãnh cái chức đó, mà tôi nói những cái điều tôi nói không có giác ngộ, không có giải thoát cho các vị chút nào cũng có. Rồi tôi là hiệu trưởng cũng có thể được, cũng có. Nhưng mà có khi tôi nói cũng không có nên là sự giác ngộ giải thoát chút nào hết cũng có. Rồi tôi nói ví dụ một cái cụ thể là các vị giới thiệu tôi là viện chủ chùa Thiên Minh cái gì. Tôi là hiệu trưởng trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh mà là viện chủ chùa Thiên Minh. Tội nghiệp tội chứ, có danh mà không có thật. Các vị thấy chưa? Cái chùa Thiên Minh bây giờ vẫn là cái chỗ thờ tốt, cái chỗ cúng đám làm tuần đám giỗ. Mà còn tôi thì là viện chủ đây không hề bước qua đó để cúng cho ai, được cái cúng cho ai đó nào, cũng chẳng có cầu an và xin được cho ai đó nào. Là vì cái danh là viện chủ của Thiên Minh mà không được sử dụng chỗ Thiên Minh. Bây giờ thì cái nhóm là của các thượng tọa trong quận chính đó, người ta sử dụng cái chỗ Thiên Minh. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với các vị trẻ, danh từ không quan trọng gì cả. Nhiều khi danh thì có mà thật thì không có, chức tốt địa vị thì có mà đem lại cái gì cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chủ nghĩa xã hội có khi không hề có. Cho nên là đương sự đấu thiện long trọng tốt, tôi cảm ơn. Nhưng mà tôi muốn nhắc cái tâm lý trẻ về cái điều đó. Bây giờ đi vào cái vấn đề cái nhiệm vụ trách mà chưa liệt vị sư bà đi sư tôi mang thực sự trường hạ mời tôi đến đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới cái nguyện vụ chánh. Hiện giờ là 8:15. Tôi xin đề nghị cái cách làm việc chúng ta như thế này. Tôi sẽ nhắc nhở, tôi sẽ nhắc nhở tăng ni trẻ, cũng như nếu có các Phật tử tại gia hiện diện hôm nay, tôi cũng sẽ có những cái điều mà tôi nhắc nhở cho tăng ni trẻ và các Phật tử gần xa thân mến có mặt trong cái buổi hôm nay, là tôi muốn nói những điều cần nhắc nhở, mà tôi không muốn nói rằng là bữa nay là tôi đánh tôi giảng hay là tôi dạy dỗ gì cho các vị trong cái mùa hè. Tôi không muốn nói cái từ long trọng quá như thế, bởi vì là nếu mà là học mà gọi là dạy và học thì nó không phải là trong vòng là 90 phút hay là một vài tiếng đồng hồ mà mình truyền đạo được bao nhiêu đâu, không có đâu. Học là như tôi học đó, mấy chục năm rồi cho tới bây giờ vẫn còn học. Học nữa và học mãi thì chúng ta học già già. Cho nên những giờ phút mà tôi gặp, tôi đến đây không gọi là dạy và cũng không gọi là cái ngôn từ nào đâu, mà tôi xin nói là tôi nhắc nhở tâm lý trẻ, những gì có mặt trong cái khóa thiết hạ cư tại chùa Kim Sơn này, cũng như những điều gì tôi nói mà đến tay các Phật tử cũng là chỉ là những điều nhắc nhở. Còn cái có thể gọi là dạy họ đó thì tôi xin giới thiệu là hiện giờ là tôi đã cái chương trình mà tôi gọi là dạy học mấy chục năm đó, thì nó có ở trên cái mạng. Bây giờ thì gọi là internet hay cũng gọi là website, nó trên đó nó gần cả ngàn giờ, mà tôi nói mấy chục năm nay gần cả ngàn giờ hay hơn luôn chứ. Và gần đây từ khi mà 4 năm nay tôi rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh mà tôi lên ẩn cư ở rừng núi Tây Nguyên đó, thì tôi có làm được mấy trăm cái đề tài đối tượng tu thiền, mà 100 mấy chục cái đề tài đó tôi đã in thành cái tập gọi là Như Quyển Thiền Sư Thi Tập. Cái đó in rồi có tặng có cho, có số Phật tử là cũng thấy cần phổ biến, tập sinh người ta đóng góp vào để ta lấy thêm mới, để ta phát hành, để cho ta đồng lại cho nhiều người nghe. Đó là cái tập Như Nguyễn Thiền Sư, trong đó nó có 100 mấy chục cái bài mà tôi gọi là thơ. Chứ thì thật ra muốn gọi là thơ cũng được, muốn gọi là kệ cũng được, và muốn gọi gì cũng được. Nhưng mà 130 bài đó thực sự nó là cái đối tượng để mà cho tăng ni trẻ cũng như cho Phật tử đọc mà suy gẫm, mà đọc mà suy gẫm trên bước đường học hào hành đạo, mà có suy gẫm đó thì nó thành ra cái đối tượng tu thiền rất là tốt. Tôi bảo đảm với chiêu điều kiện tăng ni trẻ thì do vậy mà những cái bài thơ, mỗi bài thơ tôi đều để đó là đối tượng thiền, gọi là đối tượng thiền. và hiện giờ cái tôi đã in ra được 5 cái tập thơ nhỏ như thế này. Cái này là tôi giới thiệu đây là giới thiệu để cho chứ không có bán, không hẳn là kinh doanh nha. Chứ có gì hiểu lầm là tổn đâu, tôi giới thiệu rồi để lát bán không có. Tặng ha, thiếu thì là bữa khác in được nữa tặng nữa. Còn bây giờ là hình như là ở đây có cái chủ người ta có tặng ở đây là với cái số lượng của chư thiên cái hạ đây là được mấy trăm bộ đó không? Xin lỗi ai có thể trả lời trong trong chúng này. Có người nào đem lại mấy trăm cái đĩa và mấy trăm cái tập thơ này có không? Có nhận rồi phải không? À, ở đây tôi hỏi là được bao nhiêu cái danh số danh sách chư ni chết hạ được bao nhiêu và nhận bao nhiêu dĩa bao nhiêu măng bao nhiêu dĩa bao nhiêu thơ? Đây là được công chúng để thay mặt cho tôi biết là được 138 cái đĩa, 138 tập thơ này để cúng dường cho chư ni kiết hạ. Và tôi nói để chư ni trẻ kiết hạ đây để cái tập của Nguyễn Thiền Sư thì tập đó là có đâu khoảng 130 bài thơ mà gọi là thơ, chứ đừng có tìm hiểu cái thơ mà của những nhà thơ, của những thi sĩ. Tôi không phải thi sĩ, cũng không phải nhà thơ, nhưng mà cái lời văn, cái kiểu mình trình bày nó giống như thơ, mà thế tục người ta gọi là thơ. Bởi vì thế tục người ta có làm ra là thơ lục bát, có gọi là thơ song cái thể chất song thất lục bát là song thất lục bát, điều đó cũng có làm được. Rồi tứ tuyệt, điều đó tôi làm được. Và thất ngôn bát ngôn tức là đường thơ, tôi làm được hết. Do vậy nên cái thể cấp đó thì nó là thơ. Còn cái chuyện mà ức ác hay là hồn thơ hay là cái gì đó thì tôi không có trách nhiệm để làm cái gì đó. Do nên cái hình thức gọi là thơ thì có, mà là cái đối tượng để nhắc nhở cho mình và cho những hàng ngũ tăng ni trẻ. Nếu các vị bằng lòng, các vị xin dựa vào những cái đề mục của những cái bài thơ đó và các vị nghiên cứu nội dung từ ngữ, từng lời, từng ý của những bài thơ đó, các vị sẽ ứng dụng thực hiện rất hiệu quả. Tôi điều đó không cần nhân danh, tất cả nhân danh nãy giờ các vị đó giới thiệu nãy đó có đủ trong tôi, sự thật là vậy. Nhưng mà không cần nói cái tốt, mà là các vị lấy cái ý tứ, cái nội dung mà tôi đã giới thiệu gọi là lời Phật ký kinh ở trong những tập thơ. Và trong cái tập thơ này tôi xin nhắc cái tăng ni trẻ, nếu các vị bằng lòng, bằng lòng nha, chứ còn là tôi xin nhắc là các vị có thể không bằng lòng với cái lối truyền đạt, cái lối diễn đạt của tôi đâu. Có thể bằng lòng và cũng có người không bằng lòng, nhưng mà nếu các vị bằng lòng á thì các vị tăng ni trẻ sẽ có một sự lợi lạc không nhỏ, lợi lạc lớn cho phải không nhỏ. Tuy nhiên là nói như vậy không có nghĩa là tôi dạy hay là tôi áp đảo hoặc là tôi bắt buộc cái nhân dân là giáo dục tăng ni thành phố hay là hiệu trưởng gì để yêu cầu các vị mà đọc không. Tôi không có làm như vậy, không còn làm như vậy, mà tôi muốn giới thiệu để khi lưu vị tăng ni trẻ cũng như phật tử gần xa có cơ hội đọc những tập thơ ngón tay chữ tranh cũng như là cái tập Như Quyển Thiền Sư mà tôi đã diễn đạt, mà trong đó là cũng dường là nếu mà các vị chịu nghe là các vị không phải là chúng ta gặp nhau trong vòng là 90 phút hay là 2 tiếng đồng hồ ví dụ mà vậy, mà các vị sẽ được nghe 90 lần bố cục là. Thế dụ như buổi gặp gỡ hôm nay là chúng ta chỉ là chứng chức chứng dục thôi. Mà nếu các vị bằng lòng nghe thì các vị có thể chúng ta có thể gặp gỡ nhau và trao đổi nhau là 40 lần thôi. Mà tôi xin nhắc lại là cái tập thơ như ngón tay chỉ tay thứ ba này cùng với cái đĩa đó là các vị sẽ nghe 40 lần. Thế rồi mỗi ngày mà chúng ta được gặp nhau, cho nên là tôi mong rằng là mình trong hàng ngũ tâm linh trẻ để ý mà nghe văn như tư, tư như tu, nghe bằng cái tâm trạng bình thản khách quan, nghe được suy nghĩ với cái lời lẽ đó, nếu nó giúp cho mình trên cái bước đường giác ngộ và giải thoát thì các vị bình tĩnh thanh thản mà nghe. Tôi tin rằng là trong 40 lần nghe đó, tăng ni trẻ có được nhiều lợi ích. Và nếu có thể nói là có điều nào mà các vị bất bình bất mãn, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn là triển khai cái ý mà bất bình bất mãn đó bằng lời Phật dạy kinh, chứ không phải là lời riêng của tôi. Cho nên là bữa hôm qua hôm kia tôi triển khai ở Sa Cộng Phương, ở chùa Diệu Sư và ở trường Phật học Thủ Đức, xin lỗi, trường Phật học Quận Chín, tức là trường Phật học của thành phố Hồ Chí Minh. Phật tử hỏi ở trong này là hơn 30 câu hỏi mà tôi hứa giải đáp hết để đáp những thắc mắc. Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, nếu cần là tôi có thể giải đáp hết, chịu trách nhiệm hoàn toàn để giải đáp những điều mà thắc mắc nghi ngờ của tăng ni trẻ cũng như của Phật tử gần xa. Nhưng mà rất tiếc là tài liệu tôi còn này không có thời giờ để giải đáp hết. Và sự thật tất cả những cái lời mà hơn 30 câu hỏi này là không có cái nào mà tôi đã còn thiếu sót ở trong những cái điều mà tôi đã nói. Do vậy cho nên là tôi mong rằng là tăng ni trẻ, chưa ni trẻ cũng như Phật tử gần xa mà muốn hiểu, muốn biết những cái điều mà các vị đã hỏi đó, thì tôi xin mời chịu khó nghe hết những cái bài giảng mà tôi đã giảng thì nó có hết rồi, chứ không phải là gần cái thắc mắc đó mà không được giải đáp, có rồi hết. Chẳng qua là các vị chưa nghe và chưa nghe cho nên mới đặt ra những câu hỏi để hỏi, điều đó không có gì là sai. Tuy nhiên là tôi mời các vị nghe đi rồi tự trả lời vì nhiều lắm. Cho nên là đây là câu hỏi mà tôi cũng xin hứa với các Phật tử gần xa, nếu các vị đây có mặt mà làm sao tôi trở lại vấn đề này, tất cả những cái nghi vấn các vị muốn hiểu, nếu đủ thì giờ ha là chúng ta đem nó ra mà giải đáp, để mà trao đổi, để mà nhắc nhở cho nhau, có lợi rất lợi. Do vậy cho nên là tôi mong rằng là cái tôi đưa ra phương pháp là chư liệt vị, chư ni và chư thọ đây là các vị chúng ta làm việc từng là tới 8 giờ tới 9 giờ, coi như 9 giờ kém 15 chúng ta nghỉ 15 rồi chưa đi ra được chị nha, mỗi người đề xuất một câu hỏi, muốn hỏi gì cũng được, sau đó tôi nhắc nhở cho, tôi nhắc nhở tôi giải giải thích. Chứ bây giờ tôi có thể nói thẳng với chư vị quý là Phật giáo Việt Nam ta mấy nghìn năm chúng ta trực tiếp mà nhận những cái nguồn tư tưởng của Phật giáo Trung Quốc, trực tiếp nhận cái nguồn tư tưởng của Phật giáo Trung Quốc, thì qua cái quá trình mấy ngàn năm những nhiều tiền bối mà khi Phật giáo chuyển sang qua Trung Quốc rồi thì có những nhiều tiền bối rất là thâm sâu, mà theo tôi biết rõ ràng là có chức có năng, có tỏ ngộ chân lý một cách vô cùng sâu sắc. Tôi là cái người học đi vào một cái hán tạng của Phật giáo Việt Nam cũng như là ảnh hưởng trực tiếp của Phật giáo Trung Quốc, như tôi thấy có những gì đó rất là sâu sắc, và những cái lời diễn giải rõ ràng không đạt đạo, không bao giờ nói được cái ý tứ như vậy, cái lời lẽ như vậy. Cái đó có, đã có, đang có thì tôi thấy tôi chưa hát, nhưng mà đã có những gì sâu sắc lắm. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà Phật giáo Trung Quốc nó tiến sâu, thì tôi nói cái này tiên ni để ý là luôn luôn là trong cái xã hội không bao giờ nó có một sự tự nhiên nào bằng lòng tuyệt đối được. Thì trong mấy ngàn năm Phật giáo chuyển sang qua Trung Quốc được sự tôn trọng chính thức của nhiều người, thì song song theo đó cũng có những cái đạo giáo khác. Thí dụ như đạo lạc sau Đức Phật mấy trăm năm, rồi đạo Hồng cũng sau Đức Phật mấy trăm năm. Hai cái đạo đó gần gũi như với giáo lý của đạo, nhưng mà gần gũi thôi, chứ còn nếu mà mình đi sâu vào đạo Phật thì không phải đạo Phật được. Đạo Khổng là đạo Khổng, đạo Lão là đạo Lão, chứ gần gũi đạo Phật mà kinh điển giáo lý của đạo Lão không phải là đem bằng thế được kinh điển giáo lý của đạo Phật. Do vậy mà người xưa có câu rằng là thì cái lúc mà ba cái tôn giáo nó hợp tác với nhau, thì người xưa nó đặt ra hai câu đố rất là hay để nói lên là tam giáo quy nguyên, gọi là có những lúc người ta sáng tác ra cái tác phẩm gọi là quy nguyên thực thị, tam giáo quy nguyên. Nó có câu đố là hiểu vô nhương cầm miễn lễ, động phù lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Cô đố cũng phải, cô đố hình lắm. Cô đố đó có cái bản đen là tôi viết lên một cái chắc các vị mê đèn. Cái câu đố đó là nó bất chữ mà nó có 11 cái chữ lực. Hiểu có chữ lực, chữ lực cũng bên này nè, cái bộ lực này. Hiểu khôn như cần biến lệ, động phù là chính chữ quân sư phụ nhất ban tiền lực. Một câu có một vế có 10 tiền lực. Cái vế thứ hai, chí trung thứ niệm từ bi tư cảm ức nho kích đạo tam giáo đồng tâm, vậy có 10 tiền lực. Thứ chí trung thứ niệm từ cái tư cả đó, đó là nói ba cái đạo, đạo nho lão đạo tư cả đó, nho thích đạo, nho đạo nho thích là đạo Phật, đạo là đạo lão, nho thích đạo tam giáo đồng tâm. Cái gì là cái giai đoạn đó là tam giáo gọi là hợp tác với nhau,
hợp tác với nhau, hòa đồng với nhau,
chia ghế với nhau, thỏa thuận với nhau để mà hưởng một cái sự an bình trong cái chế độ của một nhà vua nào đó. Như vậy đó. Do vậy mà mình học hành cái cầu lòng giống như dữ lắm, giống như cầu lòng dữ lắm, có xin lỗi rồi có tăng đi trẻ không có lừa được đâu. Mà cái người lừa được là tôi đây, tôi chỉ thẳng về để giống như tự hào tôi nói cái không hả, tôi đủ khả năng lừa. Còn nếu mà tăng đi trẻ bây giờ đó là tôi nói thẳng là các vị là cần phải học nữa, phải tu nữa, rồi sau này các vị mới có khả năng lừa. Chứ cái đạo học của mình bây giờ nó lộn xộn, chẳng những nó lộn xộn là những dấu của đạo nho của đạo lão, mà nó còn lộn xộn với nhiều đạo khác lắm mà mình không có tiện nói ra. Mình nói ra rồi mình lựa rồi mình bỏ nó ra mình mất lòng. Sự nghĩ mà đạo lão với đạo nho mình lựa ra không được là tại vì là tại vì nó đúng quá cả. Thế nhưng là mình sẽ phải lựa ra thôi. Chứ mình không lựa ra là mình tu, mình tưởng mình đọc Phật chứ mình không phải. Chỗ này tôi nói khó nghe lắm. Cho nên là trong những cái bậc thơ này, tuy là tôi giới thiệu, nhưng mà tôi cũng không có cái ý là năn nỉ hay là yêu cầu ai nghe. Mà tôi muốn tặng, tôi muốn gửi đến, tôi muốn phúc dường cho ai là cái người chịu văn tư chắc là nghe mà không suy nghĩ là cái đó không có mời, không cho. Mà suy nghĩ mà không có khách quan, mà suy nghĩ theo cái kiến thủ kiến của mình đó, tức là bảo thủ theo cái kiến mà xưa mà nay là. À, người trước đó thì sao nghe những người mà có cái tầm yếu đuối như vậy và có cái bảo thủ như vậy thì nghe các của tôi không nổi, nghe không nổi. Cho nên là trước khi mà tặng cái này cúng dường nha, cúng dường cho chư ni mỗi người một cái đĩa là 40 lần nói chuyện vậy và một tập thơ, các vị nghe thử đi. Nếu mà các vị mà chịu thì lâu lâu cúng dường cái khác, cúng dường thêm. Còn các vị không chịu bất bình bất mãn mà có khi là cái mức bất bình bất mãn tới cung cực thì nó cái tranh giả, tranh giả gì mà tranh giả nó chết rồi mình nó nói những cái không hợp ý ta cũng không sao. Tranh giả từ hôm nay, năm nay từ hôm nay 80 tuổi mà tôi mời muốn các vị trưởng pháp sư ở nước rồi quân minh rồi này kia mà nói những cái điều mà không hợp ý ta, nếu có vậy cô không thành. Nhưng mà tôi xin nhắc là nếu các vị nghe là phải bình tâm suy nghĩ bằng khách quan thì các vị được lợi lắm. Chứ cái đạo của chúng ta trà trộn còn nhiều lắm, nhiều cái nó thẳng là còn nhiều cái sai lầm nhiều lắm ở trong cái mà ta học hàng ngày, ta tụng hàng ngày, ta niệm hàng ngày, ta lại hàng ngày, còn nhiều cái sai lầm không phải được. Có những cái không phải của ta và không cần thiết gì đối với đạo Phật hết. Cho nên là những điều tôi nói như vậy là khó nghe đó. Bây giờ các vị để ý thử nha, cúng dường 120 cái đĩa đó, nếu các vị có cái máy MP3 các vị đừng sợ tội gì hết, để nó trên cầu nằm rồi trước khi ngủ mở ra mà nghe. Rồi nếu mà có thể để thì để luôn, ngủ cứ ngủ, tôi nói kệ tôi, tới chừng cái chuyện mơ vào ngày vẫn cứ nghe thế mà không có gì tội, không có gì tội. Còn nếu mà các vị nào mà bực bội mà nghe cái kiểu mà không hợp với ta đó, thì tâm này nè, những cái quyển sách đó là hình ảnh này, cái này là không phải tôi đâu, không nhầm gì, đối tôi là hình ảnh được quý ông, quý ông nhầm gì, nhưng mà trong này có. Nếu mà ghét quá thì thấy xét đặt chứ dễ dễ này, âm già này nói không hợp ý ta, không có tội lỗi gì. Nhưng mà lỗ là nha, những điều này tôi nói là không bao giờ có ý định cạnh tranh về danh vọng, về địa vị, về sự nghiệp, về quyền lợi, và bất cứ cạnh tranh cái gì không có. Cho nên trong này những điều tôi nói là đều được nhằm bồi dưỡng, nhắc nhở cho tăng ni trẻ, và trong đó trước hết là nhắc nhở cho mình và cho tăng ni trẻ và cho Phật tử gần xa. Chứ không có ý là ganh tị hay là cạnh tranh hay là dùng được lợi để tiếp xúc gì gì hay là cái gì khác. Cho nên là tôi nhắc để chư vị nghe, đây là chúng nhắc thôi, còn cái mà các vị nghe sẽ được nghe 40 lần hơn kia mà. Cho nên bây giờ chỉ cần nhắc cái phương pháp để các vị để ý mà nghe. Chớ còn khéo là chúng ta bị kiếm kiếm thủ kiếm giữ lắm đó nha. Kiếm thủ kiếm là chỉ có thầy mình nói là mình nghe thôi. Mà thứ nhất là thầy mình mà được mình được thầy thương, thầy cưng, thầy quý, thì chỉ có thầy mình nói mình mới nghe thôi. Còn ai không phải là thầy mình, không có cưng mình, không có thương mình, không có quý mình, là đều là nghe, đều là không tiếp nhận được, thì cái đó lỗ là. Nếu mình tu hành mà mình có cái đó này, rồi kiếm thủ kiếm là nổ dữ lắm đó. Thế thì cho bây giờ là bao nhiêu giờ này thì là còn 15 phút nữa là 9 giờ đó. Thế là coi như chúng ta học tiếp đi hả? Bây giờ là xin mời đi đi thoải mái trong vòng từ 10 tới 15 phút gì đó. Các vị cho tôi mỗi một người một ý kiến một câu, rồi nhưng mà nhớ là nếu mà giúp một câu ngắn ngắn thì đừng có lý luận dài. Mình cần cái gì và mình nhắc nhở cái gì và mình nhắc nhở cái gì, cái gì mình còn thắc mắc với một câu ngọ, thôi mình để cái tên của mình ở dưới để khi mà nếu mà tôi đọc cái bài đó mà nếu tôi nghe không được rõ, tôi mời quý vị đó để bổ sung. Cho nên là bây giờ trong lúc có thể cho chế ha, cho chế trực tiếp cái đại tử trong thời gian nghỉ ngơi đó, các vị gửi cho tôi, rồi nếu mà giải đáp không hết á là tôi sẽ giữ cái này. Và nếu lần sau các vị mà không chê tôi nói kỳ cục mà còn mời nữa thì tôi có thể giải thích. Còn nếu mà nghe cái ông già này nghe nó tám mấy tuổi rồi mà nói không hợp ý ta, không bài đó thì tôi không tới, không có sao hết. Không có gì trở ngại rằng là mình mất uy tín hay là người ta chê gì đó, không có cái đó được. Cho nên giờ các vị cho một người câu để tên mình trong mình, và nếu là sao tôi có thể là giải đáp, mà giải đáp hay à, chứ không có giải đáp bằng ruồng đâu rồi nha. Để đáp câu là tiếp xác, dựa vào kinh nào lúc nào, dựa vào ý kinh nào lời mật nào, điều đó bảo đảm được. Thế thì bây giờ xin chúng ta nghỉ 10 phút đi, để các vị cho và nghỉ ha, nghỉ chút. Nó tự do không thả ha. Khi đi với Phật tử bình thân và an vị trở lại cái vị trí của mình. Xin các vị có câu hỏi thì xin đưa lên. Là...
tôi xin nói là câu hỏi đừng có kể cái gì khác hết á. Mình nghi cái muốn mình hỏi cái gì. Chứ còn ví dụ như câu hỏi về bài viết này là nó có mất gì đâu. Ví dụ như là kính mặt hòa thượng con hàng ngày nghe băng đĩa hòa thượng giảng bộ gì đó, bỏ được cúng bái cầu xin, cái đó không cần nói, bỏ được rồi quyết rồi. Mình bỏ được rồi quyết, cái đó là kết quả ngồi đừng nói được, đừng có đem lại mắt tôi nghe cái đó. Tôi có thằng thơ mà tôi đọc thằng thơ là thần và đệ tử là ta thuyết kinh nhằm giải nó nghe, nào ngờ nó cũng bắt ta nghe. 80 tuổi nghe gì nữa, chính kiến một tân sỉnh mất trẻ. Ta đã già rồi, ta nói kinh cho chúng nó, cho chúng đệ tử nghe mà nó cũng bắt ta nghe. Đó, cái đó là thật tiếc. Thế nãy giờ học vậy chưa đúng câu hỏi, câu hỏi như này là cúng bái cầu xin có hỏi rồi rất an lạc. Nó nói cái này là tự mình hưởng cái thành quả đó rồi, không cần biết vô. Vậy con thích tiếp tục nghe hay là cần tu thêm pháp tâm môn? Nghĩa là bỏ nghe định mớ mọi người đã lên bên rồi để tiếp tục tu thêm hay là cần tu pháp môn nào nữa không? Thì nếu như trả lời câu này thì tôi phải hỏi cái việc này. Vậy thì hiện giờ đang nghe cái pháp môn gì và tu cái pháp môn gì mà được nhẹ nhàng thì tôi mới có thể hỏi, tôi mới có thể là trả lời là cái pháp môn gì tu kiểu nào.
Con nguyện, con nguyện vì đây có cái gì là hỏi lắm cái đọc tôi ha.
Con tiếp tục nghe hay cần tu thêm pháp môn nào nữa không? Con nguyện đạo tính hỏi mà được. Con nguyện đạo
về đạo. Đó, ví dụ như câu hỏi này thì là tôi hỏi như nào? Tức là trước tới nay nghe kinh gì, tu pháp môn gì mà đã có kết quả an lạc rồi. Thì bây giờ tôi mới biết rằng là thiếu pháp môn gì tôi mới lúc vậy. Đó, ví dụ vậy đó. Cho nên là cái câu hỏi là cần trực tiếp hỏi vấn đề gì đó. Ví dụ như nói lúc giờ là con tu pháp môn tịnh độ mà con được an lạc như vậy bây giờ còn tu pháp môn gì nữa không? Nó hỏi vậy đó. Hoặc là hồi trước bây giờ là con học tu thiền với hòa thượng này hòa thượng kia, con đã được an lạc. Vậy thì bây giờ là ngoài pháp môn thiền ra con nên tu pháp môn gì nữa không? Ví dụ vậy. Phải hỏi cho nó kỹ. Do vậy mà nêu ra một câu hỏi là một cái đối tượng thiền để cho người nghe người ta học Phật và tư duy được. Thế thì theo cái câu hỏi này là từ khi mà nghe cái văn giảng của thầy Thượng Thông này giảng đó là bỏ được cái cúng bái lại rồi, bỏ được cúng bái lại do vì mình có ăn. Đây là cái câu hỏi này. Thế thì bây giờ tôi xin tạm trả lời nghe rồi các vị cứ cho câu khác đi. Bỏ được cúng bái lại rồi là được cúng bái lại rồi. Bởi vì mình tu hành đó, tu giới, tu định, tu tuệ. Cái định tuệ, giới định tuệ là nhân, và cái quả của nó là giải thoát rồi.
gì chứ?
Cái quả phải có giải pháp, nhà này có gì chứ? Cho tôi nói ví dụ như bây giờ các vị đây này, tôi bố một năm, ví dụ như vậy, các vị là 60 tuổi, tôi cũng chỉ 60 tuổi, tôi bố một năm, tôi còn 20 tuổi tới bây giờ, mà không hề coi giải pháp, không hề coi giải pháp chi tiết, nghĩa là cái quả đó, các vị không hưởng được hai cái quả giải pháp và các vị biết đó là coi như là bố một năm thì tôi sai. Tôi thấy nếu ai tu pháp một năm, tu bốn một năm, mình sáu được tuổi mình tu bốn một năm rồi mà không có được cái giải pháp tiên tiến và cũng không có được cái giải pháp thì coi như bốn một năm tu nó qua là tu sai, mà nói cái kiểu mà thô bạo chút á gọi là tu bậy tu bạ gì đó chứ không phải là. Cho nên mà tu đúng là bạn giữ giới mình đúng, tu định mình đúng, giới định mình đúng, dứt khoát gì mà có phát sinh trí tuệ. Mà nếu tu giới tu định mà các vị không tu giới tu định kiểu nào đó mà không có phát sinh trí tuệ là giới định tu sai, giữ giới sai, tu định sai. Nếu không có phát sinh trí tuệ rồi các vị gọi là phát sinh trí tuệ mà các vị không có nhận thức được cái giải pháp, không có hưởng được thành quả giải pháp và giải pháp thì biết đó là càng vô lý. Cho nên là ba cái đó tuệ giới định để sinh ra tuệ, mà có tuệ là phải có giải pháp và giải pháp. Cũng như Đức Phật, Đức Phật hồi xưa đi tu học nhiều hay lắm, nhưng mà cuối cùng rồi Đức Phật phải có giải pháp về giải pháp tiên tiến thì mới gọi là thành được, chứ không có giải pháp và không có giải pháp tiên tiến thì là đi học não mới có được cái gì. Cho nên là giới định tuệ giải pháp giải pháp tiên tiến năm cái từ đó bây giờ là ngũ thành pháp thân, thành tựu được cái đó là thành tựu được năm cái thành pháp thân của mình. Ngũ cái đó ai mà nó hạnh phúc lắm, nó sung sướng lắm, nó tùy theo cái mà mình hưởng được cái giải pháp thì cái mình 90% thì mình là theo cái vai trò vị trí mình là Bồ Tát. Mà nếu mà mình hưởng được 99 cho tới 100% á, tức là mình là thành Phật đó. Do vậy cho nên nó là quả này. Nói một cái mà khi mà nghe tôi rất ngạo rồi, mà bỏ đi cái cúng kính á, là bước đầu có giải pháp rồi. Bởi vì theo bà học cái tướng này á, tôi nói thẳng như thế, thương cũng được, không thương cũng được, quý cũng được, không quý cũng được, thậm chí mắng nhất, bất bình bất mãn tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ cũng được. Nhưng mà tôi nói là không cần ai giúp đỡ và không quý trọng cung kính bất cứ là cung kính ai. Cho nên tôi có thơ là cung kính trở lại ha, lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, hay lễ bái là cầu nguyện trở lại, lễ bái trở lại là là lên cái cầu nguyện, cầu nguyện là đi vô như này. Cho nên bạn nói là lễ bái ông gì, lễ bái bao năm, lễ bái bao năm, lễ bái mấy năm,
phát nguyện không được hơn xuôi ngày. Rồi tôi có trước cái bảo thừa, tôi đã ban họ vui nào chẳng lẽ mà cái chữ ban họ tức là cái chữ chữ, nhưng mà ta chữ dẫn thương. Còn nếu mà khi nào mà có người chịu nghe được sợ đó, mà tôi đã được dạy dỗ rồi nghe bằng lòng nghe cái lẽ phải đó, thì tôi không có chữ ban họ. Và tôi nói vậy, lễ phái ông gì, lễ phái bao năm lễ phái bấy năm sau khấn nguyện không được hơn xuân lại, nổi giận lên quá cho lẽ là chẳng lẽ nào đó. Thôi bà cũng phải vậy đó, bởi vì có những người người nam nữ người ta nói lại đó, người ta cúc ta lại ta cầu cầu nguyện mà cầu và suốt cuộc đời tốn tiền tốn bạc rất bao nhiêu, tốn ngàn năm triệu, cái bữa nó tốn 10 triệu, có người tốn tới cả ngàn triệu mà khất cầu để nói ngoài được nhá, cứ nổi giận cho đẹp lên thành đẹp lên nào. Còn nói thì của bầu sư nương là nói dân qua đó, má còn nào chữ thề là chữ dân qua. Thế thì là cái câu hỏi này tôi xin trả lời: xa lìa được cúc nhất, xa lìa được lễ bái, đó là giải pháp rồi, chứ không có cái cúng cần lắm. Mà theo bà bảo thì không có ai ăn, cũng không hề có ai ăn, kể cả cúng bà má ông nội bà nội cũng không hề có ông nội bà nội ăn, không hề có bà má. Kể còn còn những thân niên trẻ về mình cúng bổ sư cũng không hề có bổ sư ăn. Bởi vì bổ sư của mình mà hồi mà vừa như thật đó là mình đã tụng kinh cả trăm trăm cho tới ngàn người mà tụng cầu siêu giảng sanh rồi, mà bây giờ còn ở đây một năm mà ăn có một lần sao, một năm ăn có lần sao chịu nổi, ngày ăn ba lần có bữa một lần mà thay mình đó, mà mình quyết về đó là một năm mình cho ăn có lần là sao hết dễ được. Đó là tôi nói một cách bình thường, còn cái sâu vào mặt thì còn khác hơn nhiều lắm. Do vậy cho nên cái người cái phật tử này nè, nó xa lìa được lễ bái và tín kính là nó có ai mà là đúng, nó không có bận rộn về cái phúc cái lại mãi mãi, không hề có ai chấp nhận cái lại của mình. Cái lại là cầu nguyện ông này ông nợ ông kia gì đó cái đó, và cầu nguyện quỷ này thần nợ đó, cái đó là theo mình gọi là đa thần nha, cái đó không phải thần nha. Phật giáo không chịu thờ nhiều thần nữa. Cho nên tôi xin đánh giảm thân như thế là các vị mà còn có nhiều thần, nhiều thánh, nhiều vị đó là không phải thần nha. Và tôi nói nữa là nghe thật dễ ghét nữa đó, là các vị Phật từ ngày xin lỗi nha, có thờ Phật ông mười tám tay trở lên không, có mà chưa ai trong chùa nào mà thờ cái nói đó mà nghe tôi nói rồi là muốn đủ tôi ra khỏi chùa rồi. Tôi nói cho anh đã cũng nghe nhé, ông Phật của mình, ông cha của mình tôn thờ, đến bổ sư Thích Ca của mình, mà mình hiểu rằng Đức Phật là một cái bậc vô thượng thấp vô, nói thấp rất chính xác, vô cùng chính xác, không còn nhà bác học trí thức nào hơn của Phật Thích Ca. Điều đó tôi đủ bảo chứng điều đó. Vậy mà có hai lỗ tai, có hai lỗ mũi, có hai con mắt, có một cái đầu, có hai tay hai chân, có một thân thôi. Thế là cái hình mà từ 18 tay cho tới mấy tầm mấy ngàn tay, vậy là hình đó là người đó là người gì đối với Phật, thầy Đức Phật, hay là sư chú sư bác Đức Phật, hay là đệ tử Phật, không tìm ra có cái đó. Tôi chỉ mình nhân loại có, nhưng mà địa cầu này chưa bao giờ có người nào mà ba đầu sáu tay. Ở đây có mười mấy cái đầu,
rồi còn ra tất cả một ngàn cái tai, rồi trong một ngàn cái tai đó có một ngàn con mắt. Nếu lấy cái tai đó mà cắt thử cho trong cái thân của con người đó, chỗ nào mà cắt? Vậy mà bây giờ người ta làm một cái một tầm cái tai cái tầm mắt đó ở trong một cái tấm giống như cái mirror để soi lưng vậy. Vậy mà chúng ta gọi là cái ông Bồ Tát, rồi chúng ta tôn trọng cái vị đó, chúng ta lại vị đó, rồi chúng ta khấn nguyện nhờ vị đó giúp đỡ phù hộ. Có phải là vị đó là quan đường quý mặt mê giúp vị đó không? Vậy mà đạo Phật của chúng ta, tôi thì biết ai đã cái tội đó, nhưng mà tôi dứt khoát là không bao giờ tôi chấp nhận được. Tôi nhân danh người để tự sát, tôi cho rằng cái đó là nghĩa vụ quan đường là lừa đi phá đó, đưa người ta vào cái chỗ mà không bao giờ ai thấy ai biết được. Vậy mà bắt người ta bỏ tiền vô lại chúc gian sinh cầu nguyện, làm sao đem lại hạnh phúc an lạc cho cái người ngoài đệ tử đó được chứ? Cho nên tôi biết là tôi nói này là không ai cũng còn làm đó, nhưng mà nhân dân học hơi sắp năm nha, là một việc từ khi mà học Phật rồi là dạy Phật dạy đạo cho tới năm nay không có năm nào không dạy cho tới bây giờ. Coi như là dạy Phật học từ 24 năm nay 64 có 84 mà năm nào cũng dạy học nhé, và năm nào cũng nghe cái dạy, năm nào cũng tư duy điều này mặc cái việc. Tôi lấy cái điều đó, một người đệ tử Phật không Phật cỡ bao nhiêu năm để nói với một tử rằng là cái ông không bao giờ là chữ không có chữ. Hiện giờ nhân loại ngày nay là có hơn 8 tỷ người thôi, mà các vị tưởng tượng coi ở đâu có cái người nào, hồ nào, ở trong nước nào, đất nước nào, mà nếu mà nhân loại không có người đó thì người đó là người gì? Cái đó gọi là lạc vào cái chỗ mà gửi gắm tâm hồn vào cái chỗ mà không bao giờ thấy được, không bao giờ biết được, không bao giờ là gặp được, mà chỉ có cái nghe miệng đầu, miệng đầu của những người nói tùm lum tà la, những người không có trí tuệ. Những người có trí tuệ là gì mà ta chấp nhận có một con người như vậy ở trên cái mặt đất này? Bao giờ có lạc, có bao giờ đâu? Và hiện giờ mình có như là không phải là ai có rồi, và còn trong tương lai là cũng không bao giờ sẽ có một cái ngôn ngữ như vậy. Vậy mà mình tin là tin sao? Đó, tôi nói không nghe. Tôi biết các vị học với các bậc lượng, tôi nghe không giờ không hiểu rồi, không ai nói chuyện của tôi. Cho nên là tôi biết rằng là tôi cô đơn, nhưng mà cô đơn cũng cứ nói nếu mời là tôi nói, còn không mời là tôi cũng đi đây không cần cái tiền ra, đừng có tưởng đâu là mời tôi về để là cứu tiền tôi mừng không có, không cái gì mà cần nói, cần trao đổi, cần nhắc nhở, cần giúp đỡ, còn cái tiền nó lúc nào phải nó lấy nó nhỏ nhỏ để lấy kiểu khác, lấy cái kiểu mà người ta nghe được, người ta hiểu được, người ta hành được, rồi ta có an lạc được, rồi ta bỏ bao thơ dày, cái giờ ta đem phải ta bỏ ra cái cặp bình, bỏ cho, cái đó giống như là nghệ sĩ người nhạc xưa đó, mà mình hát hay người ta nghe hay đó, mà hồi xưa tôi đi qua hát ở nhà quê á, mà hát hay á. Hồi xưa ra mới được thiện như bây giờ, nghèo mà người quê ra, mấy bà già mà coi thích mà hát hay quá, ta lấy cái quạt hồi xưa quạt, cái ghè ta chuông cái, ta cột 10 đồng đổ cái trong cái quạt vậy nè, ta quăng cả cái chân xấu. Rồi cái nghệ sĩ đó, nghệ sĩ mà được hưởng đó, là lấy cái học. Cho nên là tôi là đi lấy tiền ăn công làm bố cho tôi không làm. Nhưng mà nếu mà ai đó thấy thì nghệ sĩ thì hát một kỹ á, con giờ đây này đấy, cái đó là thật. Nhưng mà nói vậy chứ không phải là nói vậy, chỉ cái này là nát là Phật tử rồi, bỏ vô rồi nha, không có đó. Tôi nói ví dụ vậy, cho nên cái tôi nói cũng biết chứ. Quyền giác được sư sư kia nó là tôi tất cả cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nghiệp bước chân đi. Tôi vẫn mong có pháp lực chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn thượng đẳng. Không được vậy, có lòng có nguyện làm người cổ lỗ cổ lỗ sĩ sống cho mình, sống như gió mát tranh tham, dầu xương có cơ, thân có nghề, thân có không còn, có không âm hạnh, quyết giữ giữ lại rồi yên định. Người nhất là sư ta phải nói gì? Còn tôi nói cho các người trẻ biết, giáo lý của họ là ta giống của đạo Phật nói ai thương hết là phải có một mình đi tới đâu người ta cũng thương, rồi mình nói là cái gì người ta cũng thương, người ta cũng quý. Không phải cái đó, không phải là người đệ tử tay cưng con cưng của mình coi chừng đấy, không tương quan gì với nó cả. Giống của đạo Phật đây nè, sư tử hết vô quý thiết bất khu văn chi giai thả liệt thương tượng ngô qua thất khúc quy thiên nhân thật thính sanh thân diệt. Dịch ra cho thế này à, thiết chất pháp bảo thiết nhầm của sư tử bất khu nghe vỡ sẽ tin nghe lời như đây, lời vô quý cho mọi người thương tự khiếp còn nói như nay ngay để cho chấm và gặp sư tử chạy phun trước chạy không quá đầu lại. Do vậy cho nên là thiết pháp mà ai cũng thương được coi chừng chặt lắm, không đúng đâu, phải là như tiếp gặp của sư tử vậy. Bất thú nghe cái tiếp gặp sư tử là như là mở, như là xét đi. Như vậy mới phá được cái màn vô minh, mới phá được ta thế được không kiếp hoặc tư hoặc trần sanh hoặc vô minh hoặc tất cả những nguyên nhân là hổ phải vẹt ra hết, phải vẹt mây hút chỉ trần sanh cho người ta. Chứ mà nói cái gì nói cái gì ai cũng thương hết, ở làm công an mà ai cũng thương hết cũng được, làm cái ngành là bộ bộ trưởng bộ công an rồi mà thiếu tá công an rồi chú quý công an rồi nhân viên công an mà cầu cận luôn tất cả cái lần mưa mà cũng thương thì còn gì là công an chứ. Cho nên những thành phần mà thân kiến thiên kiến tà kiến cái thủ kiến mà nó mê nó thầy đó thiết pháp nó thầy này là sao gọi là đệ tử của mặt được. Cho nên tôi nói có nghe, tôi biết là tôi nói không, mà tôi này thân như trẻ tôi muốn trở đến cái đối tượng mà tôi muốn nói là thân như trẻ, cũng như cái đối tượng mà tôi muốn trở đến tôi cũng dùng là thân tử trẻ. Còn mà tử già thì không phải là nó muốn dường, nhưng vì nó bỏ con cái là nói là xin lỗi các vị lớn tuổi ra cái áo này mà ta dựng cái màu được trở về là do cái giải màu đó rồi ta không có dùng cái màu này, cái giải tấm là tấm tinh, người ta muốn mượn dùng cái màu này nó mới được đẹp như vậy. Cho nên mà cái áo mà người ta nhúng cái màu chạm rồi đó thì muốn dùng cái màu này không bao giờ bị dài như vậy được. Cho nên là các cụ, các ông, các bà lớn tuổi đó thì nghe nhiều quá, hiểu nhiều quá, biết nhiều quá. Nhưng mà cái nghe, cái hiểu, cái biết đó không phải thuần túy của họ. Các chị nghe đủ thứ hết, đủ thứ đạo hết, đủ thứ tôn giáo hết, đủ thứ qua đường nguyện vọng mê tín gì đó hết. Cho nên bây giờ mà đem mà nói cái chất pháp của họ mà ta là giống như là mình muốn hiểu được cái mà mới khó thì không hiểu được. Nói như vậy không có nghĩa là những vị lớn tuổi ngồi là không hiểu các thành phần hay là không có nhận cái gì mà giác có thành đề. Xin thưa là không phải. Tuy nhiên mà cái cải tạo lại của cái áo giải nhiệm rồi đó rất là cực khổ. Rất là khó. Còn nói về tập tâm tánh đó, thì con người ai cũng có cái khả năng thành thật. Nhưng mà nếu như mà gặp thầy làm bạn tốt thì là người ta có thể là hồi đầu bị ngã. Cô hãy tôi đi hồi đầu bị ngã. Người ta đã đi gặp người lạ là lối lâu rồi. Giống như người ta đã trong bờ người ta đưa trong một thuyền ra giữa biển. Nhưng mà bất hạnh không mang, không có cái cách hoài đầu về bờ thì đương nhiên là phải chết, chết trôi chết nổi, chết chìm chết xuống ở dưới biển. Nhưng mà nếu mà có một cái loa bàn hoặc có ai nói nhắc nhở được hoài đầu mới có, thế thì là hoài đầu cái thành thở về bờ được. Cho nên cái phần mình lớn tuổi khó nhắc nhở, khó khuyến khích, nhưng mà người ta vẫn có khả năng. Nếu gặp một cái nhân viên thuận lợi, người ta có người bày đặt cái bậc hồi đầu thì ngay tức là quay đầu là đỡ gì mà. Còn cái tuổi trẻ thì dễ hơn nhiều. Tuổi trẻ mà gặp thầy là bạn tốt là người ta không có đi lại, không có đi lắm. Người ta sẽ bọc con đường ngay và đi thẳng lên cái đỉnh núi Bồ Đề của bạn ở trên cao. Phải có nhà thức so với mặt đất biển giống như như mặt đất sơn vậy, nghĩa là mình đi không có lọt lại. Gặp cái người cầm đốt sáng, gặp cái người dẫn đường tốt, đi một bát thì đi một đường dài này từng thấp đi lên nhà. Còn nếu mà lớn tuổi mà nhiều thầy quá, nhiều bạn quá, nghe nhiều quá thì có thể cô hãy tu viên đó quá ra hồi đầu thì mới về bờ. Nếu không có điều kiện hoài đầu là coi đi là phải ái hà kia sức đi ra khổ hải dạng tục ba không hoài đầu vô lại đúng là bằng không có biết cái sống về thế này.
Nếu mà các vị mà giải quyết được cái từ thân kiến
thiền định thấy được cái chân lý thân kiến là cái gì, nó là chân lý hay là phi chân lý, cái gì dẫn đến cái chữ thân kiến là một mối quan hệ thiền ghê gớm sâu sắc. Chứ còn thiền mà bắt ngồi là ta mới biết rồi đồ bỏ không thiền đâu, thiền là cái đầu chứ không phải là bằng cái đích cái chân. Cho nên là cái đầu là còn sáng suốt là tu thiền được, chứ không phải là đã buồn ngồi từ một tiếng hai tiếng ba tiếng bốn tiếng gì hết. Không, thiền là nếu biết thiền là đi thiền được, đứng đâu đó là cái gì đó, mà nếu biết vận dụng thiền định là cũng thiền được. Và còn ngồi thì cứ ngồi mà tôi xin nhắc cho mình, mình sẽ ngồi mà ngồi tư thế này mà hỏi là sẽ đỡ tư thế khác mà ngồi. Vấn đề là cái đầu của chúng ta, cái đầu chúng ta là cái đối tượng thiền, là cái đầu chúng ta tập trung đến tư duy cái gì, nó quá thiếu cái gì, và nó đang nghĩ ngợi cái gì. Chúng ta đang tư duy đang quá thiếu, đang nghĩ ngợi những cái nguyên nhân để loại trừ cái kiếp từ bậc tâm sau vô minh bạch. Đó là chúng ta có thiền đó, dù là làm hay là đi, chúng ta biết được chúng ta là đang sống ở đâu, là biên kiến hay là tà kiến, kiến thủ đến đâu đủ, thì dầu ngồi dầu nằm dầu đứng dầu đi thì chúng ta cũng thấy được cái hành động biên kiến tà kiến, kiến thủ với cái một kiến thủ chúng ta là sai lầm. Đó là chúng ta thiền rồi. Cho nên mình nhắc là người trẻ nha, kiến hoạch nha, tư hoạch nha, tầm xa hoạt nghe, ba cái đức mà nó ghi đối chất với nghe, mà cái gốc của nó là vô minh hoạt nha. Mà vô minh hoạt là cái gốc của vô minh hoạt, nó khởi nguyên từ tam tế và thực thôn. Ở trong cái tập này về giáo lý tinh tế tôi hướng dẫn tương đối là kỹ, mà nói là kỹ là hơn những cái mà nói đã thắng, chứ không có ngôn từ nào mà nói cho một chút hoàn toàn mà nó chọn nghĩa được hết. Tại sao tôi nói vậy? Đây là tất cả của nè. Các vị muốn biết cái mùi trà này, cái độ lạnh nóng này, là các vị xin mời các vị mỗi người phải tự nói cho mình, giống như mình này, chia ra mỗi người thì các vị mới có thể biết được cái trà này ấm lạnh cỡ nào, và cái hương vị trà này là trà gì, kimchi hay là kimchi hay là kimchi, tức là trà vua trà hoàng hậu, hay là trà ô long cầu tre, hay là ô long của sông Châu, hay là ô long cầu đất, thì các vị phải có một người để uống giống như tôi. Chứ tôi không mời các vị không có uống trà với tôi, thì dầu tôi có giỏi cỡ nào, đa ngôn là chuyên môn nhà ngữ cỡ nào, các vị cũng không biết được cái hương vị trà này thôi. Vì vậy cho nên là muốn hiểu cái hương vị trà đó, phải tất cả mọi người cùng uống được thứ trà. Cho nên là cái dân tư thế, dù là tôi gom góp lời mà ý kinh, nhưng mà tôi nói cho các vị phải tập thân thiền mới được, phải tập thân thiền. Như tôi đã nói về đại phương, rồi các vị mới biết được những lời ý kinh mà tôi muốn nói. Chứ còn tôi nói được đó là không bao giờ là đúng hết được rồi. Vì vậy mà tất cả cái này là ba cực cái đề tài gọi là tham thiền, đối tượng tham thiền, mà ai đó biết tu thiền thì đó là đối tượng tham thiền, mà ai đó không bao giờ bằng lòng tu thiền là cái gì, thì đó là thiền là cái gì, trong này gọi là thiền định cũng có. Nhưng mà người mà bằng lòng tu thiền á, thì đây là đối tượng ba cực cái đề tài, ba cực mạnh hơn là ba cực cái đối tượng tham thiền. Và hiện giờ là tôi đang làm việc sáu bậc đều là đối tượng tham thiền hết. Tuy nhiên là trong đó có cái thiền gọi là thiền là xuất cái nhân thiền, và có cái thiền gọi là thế nhân thiền. Nói cách khác là có cái thiền chân thế, có cái thiền thực thế. Mà người đệ tử học Phật của chúng ta là chân thế phải học thẳng hành, mà thực thế chúng ta cần không rời thực thế mà có. Cho nên là hôm qua có câu hỏi, có câu hỏi của một thầy nó hỏi, nó rằng là người ta nói thiền của đối tượng thiền là thiền của ngón tay chúng ta có nhiều biểu hiện duy nhất đó, là thiền, cho nên gọi là thiền cười, rồi gọi là thiền cười, chứ không phải người ta nói vậy. Nếu cần nhắc nhở kỹ thì tôi phải hỏi thì cái sự thế nào là thiền cười, chưa dạy cái ngôn từ nào mà gọi là thiền cười. Thì nếu nó là thiền cười thì nó có sao không? Còn nếu như không phải là thiền cười thì là phải thiền gì mình là cái gì mới chịu đấy, chịu là phải chịu dạy cái cơ sở nào mà các vị chịu cái thiền đó là thiền không cười. Còn như thiền của như quý vị sinh là người ta nói là thiền cười đó. Cho nên nếu cần phải đối thoại thật kỹ đó là mình phải nhắc nhở cái cơ sở. Giá lại nữa, ví dụ như câu hỏi người ta nói thiền của như quý vị sinh là thiền cười, tôi có thể hỏi người ta là thành phần nào? Người ta đó là thành phần của vua quan, thành phần của cán bộ công nhân viên chức, hay là người ta đó là thành phần của những người cơ của các đại gia, các sĩ nghiệp, các là kinh doanh thương mại, hay là người ta là thành phần nông dân, hay là người ta là thành phần hút sắt thì kem ra tới cũng là người ta. Vậy thì người ta nói thiền của quý vị thì sư thiền người, vậy thì người ta đó là người ta thành phần nào? Chứ người ta nhiều lắm. Do vậy nên là tâm nghi trên bước đường của mình, mà người ta chê, người ta nói, người ta cười, người ta khen gì thì cái gì đều có mừng, đều có mừng. Người ta khen mình là người ta là thành phần nào? Còn người ta chê mình là thành phần nào? Người đó ra sao? Chứ bây giờ người ta không phải là đạo Phật, mà mình là người đệ tử Phật, mình là người khất sĩ, mình ăn mặc đơn sơ, mình giản dị, mình đạo bạc, mình tu hành, người ta nói mình luôn vậy thì mình sợ ha? Nó có sợ? Tôi thành phần của chúng tôi là khất sĩ, mà khất sĩ thì không gọi ăn trên ngồi chút, khất sĩ chúng tôi là không cần giàu có vinh hoa phú quý. Rồi các vị rồi cái thành phần của các vị là thành phần quan liêu vua chúa, thành phần giàu có, vậy thì chê chúng tôi rồi mình lại sợ là sao? Cái thành phần của người ta giàu có vinh hoa phú quý như vậy, thành phần vua chúa như vậy thì tôi mình sợ, không có sợ. Cho nên là cái đó là nguồn gốc, cái đó mình phải gọi là giới học, định học, tuệ học, và giải thoát, giải pháp tiên nhiên. Chúng ta tu hành nhất định phải có trí tuệ, mà không có trí tuệ là coi chừng nha, xếp lại những vấn đề tu hành của mình. Nhưng mà các vị có trí tuệ rồi đó hả, nhất thiết kế mà thành tựu được cái nhất thiết kế mà cũng không dạy rồi đó. Cho nên đức Phật của chúng ta có tứ được sự như, đức Phật của chúng ta có tứ được sự như, có bốn điều đức Phật chúng ta không bao giờ có cái gì để phải sợ. Đó là nhất thiết kế dụ, đó là lậu phạm vô sở như, thứ ba là trước thần khổ đạo vô sở như, thiết chứa nặng vô sở như. Có bốn điều đó là không có cái để cho chúng ta sợ. Cho vậy mà tôi muốn nhắc cho mình rằng là nếu chúng ta mà tu đúng á, giữ giới đúng là
là tôi đã đúng. Mà những cái giống tôi đã đúng là có cái bài, tức là giới định của anh. Mà có cái bài là nó có giải pháp gì, nó có sự kiến, tức là nó có giác ngộ về giải pháp. Nó cái cách là có bồ đề và có như là cái tù hoài mà không có bồ đề, tù hoài 80 năm mà không có như là, và tù hoài 80 năm mà không có sức khỏe, mà cứ gọi là mình kiểu giới, cứ gọi là mình tu cái kiểu gì đó là coi chừng, coi chừng mình tu sai. Nếu giờ đó mà tôi nói này, có cái dựa là cái giáo lý của Đức Phật của chúng ta, hãy gieo nhân là giáo thì nhất định là ba tháng là ba tháng quả nhiều hơn má mẹ là còn gieo nhân hậu khổ qua thì ba tháng là biết khóc là còn có hai cái tái khổ quả gieo nhân xoài các quả lọc thì hai năm sau ta sẽ dứt khoát là có ăn được sợi các quả gieo cái nhân là cái tình luôn thì hai năm sau ta dứt khoát là có tình luôn chua lè để mà đông viên như chuối như ớt vô rồi đổ được vô ăn. Bởi vì em cũng chua lè là muốn ăn có nhiều là phải lấy cái chuối già sống rồi đông rồi đậu vô rồi đâm ớt rồi vô rồi nướng thêm nước mắm rồi đường vô thì ăn mới được. Còn nếu mà chúng ta trồng sợi cá quả lọc thì hai năm sau là hết sợi cá quả lọc mà không cần đậu đường đậu giấm đậu bở gì hết. Có nghĩa là nhân nào là quả này, thể gieo nhân là có quả, gieo nhân thì phải có quả như vậy. Còn gieo cái nhân mà không có thể là gieo nhân trí tuệ á, do vậy mà không có trí tuệ. Cho nên tôi nhắc chúng ta như kẻ giới học, định học, tuệ học, và trong thời gian chúng ta coi là có giải pháp về giải pháp chi tiết cho con giới như mình. Mà giải pháp chi tiết có nghĩa là phải nhận thức được cái gì là chân lý, cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, cái nào nói mà nghe được có lý luận, dựa trên cái cơ sở như sanh của nào ạ, dựa trên cái cơ sở giáo lý nhân quả của nào ạ, và lý luận được thì cái đó gọi là chân lý, gọi là đúng lý. Và nếu mà chúng ta học mà chúng ta không biết được những vấn đề nào, chân lý như sanh nói không được, chân lý nhân quả nói không được, chân lý đọc hoài một thành sao phát nhã ba la mật tam thời trước cái muộn và không độ cũng biết khó muộn và không là cái gì hay không hay sao lại chết. Cho nên là cái gì hỏi chứ đọc mỗi đêm phải đọc thành sao phát nhã ba la mật tam thời trước cái muộn và không độ muộn không là cái gì mà học những cái gì ra câu nói để làm gì chứ, chứ đâu mà học để chơi. Có vợ như có ăn mỗi ngày vậy là học để chơi vậy à, không có được. Phải đọc câu trước khi ngủ ngủ chứ không để làm gì. Sao là thử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc, thọ mỗi là rất dễ cũng như vậy. Đọc câu đó để làm gì? Cái đầu chân của cái gì trên đời này ai mà không mà chơi để mà có mà ăn để mà làm để có mà vậy thì giờ mình đọc cái đó là khốn là một việc làm đó, nó mình ra một cái thành quả nào đó lợi cho mình cho chúng tôi thì mình mới là cái người lãnh đạo về truyền đạt về cái chất pháp của mình mà. Chứ mình đọc trên không, nó không phải. Cho nên mình xin khuyên thôi, chia sẻ với tâm nhi. Đạo Phật của chúng ta còn sai lầm nhiều lắm. Sai lầm không phải là đạo Phật sai lầm, mà là do cái quá trình học hỏi tu tập trong mấy ngàn năm, do cái sự hòa hợp, do sự hòa thuận, do sự nhị tình, do sự chia sẻ được lợi mà hòa hiệp với nhau. Bây giờ tôi mới nghe là nó lộn xộn nhiều cái pháp môn, mà gọi là pháp môn mà không phải của bạn. Cái đó tôi mong là thần sẽ để ý cái đó. Mà tôi xin giới thiệu, nhưng mà tôi giới thiệu là không có chủ quan đâu nha. Các gì mà chịu học cái điều kiện hiện sự tiền học của tôi đi, rồi các gì chịu học cái là ngón tay chữ thần này, rồi các vị thấy gần như là tôi hiểu rõ cái nào là của Phật giáo, cái nào là không phải của Phật giáo. Tôi chỉ gần như là gần giáo giáo. Tuy nhiên là tôi biết rằng là cái điều của nó không phải được nhiều người quan hệ đâu. Bởi vì nghe tôi có thể có giải pháp, có giám hộ mà không có nhân vật, không có sự nghiệp. Nghĩa là tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, chứ tức là tài sắc danh thực. Nếu mà nghe tôi cho nó không có thông tướng, không có giải pháp, không có nhiều gì. Do vậy mà trước khi tôi nói tôi biết rằng là tôi có lơ ra vậy. Nhưng mà các vị có giác ngộ, có giải pháp, các vị không còn bị ai trói một cách gì hết. Và cái đầu của các vị sẽ lên lên hai trọng đó. Mà tôi có thể nói rằng là cái đầu của chúng ta sẽ cần cần với cái đầu của chư Phật. Nếu chúng ta là Phật thiện, chúng ta ứng dụng là Phật thiện, cái đầu của chúng ta nó rộng rãi, nó thân ra, nó nhẹ nhàng, gọi là cái đầu giải pháp, tức là có niết bàn trong cuộc sống. Và cái đầu của chúng ta là thấy, nghe, ngửi, nghe, chú biết cái nào không có chân lý, khi nó nói, chúng ta mới nghe tiếp hết đó. Đó là cái đó là. Nhưng mà cái sự thật đó là phải có tu tập tham thiền mới thấy được, mới biết được. Thế thì là tôi có mấy loại bao nhiêu là đó, đây là cái bữa gặp gỡ đầu tiên của hai phi liệt vị sư bà chư trụ trong đi giới, cũng như là được gặp gỡ và mình đang đi kẻ có mặt trong cái mùa hạ thiên hạ tại đây. Dạ đất chú mừng là hôm nay cũng có một số phật tử ở bên ngoài nghe, nhưng mà tôi tin rằng phật tử ở bên ngoài nghe có số nghe bội lắm. Nếu chưa có nghe được của tôi nhiều lần là nghe được bội lắm, nhưng phật tử thì dễ thôi, em bội bỏ đi mà không chút chữ này lắm chắc cũng không có tội lỗi. Nghe được thì tốt mà nghe được có chữ này lắm chắc cũng được. Trên cái của tôi đó là không nghe những cái tờ và cái trung lớn của tôi là bài ký ra là nghe không chịu được. Ở trong cái kiếp mà con nó có tờ và thân thiết, những người mà thân thiết nặng nề nghe của nó cũng không chịu được. Còn những người mà chưa học được cái đề kinh kiếp là nghe tôi nói cũng chưa hiểu được. Còn cái đề bài kiếp là nghe tôi nói là một bộ lắm mà. Bởi vì những người bài kiếp là họ cúng những cái tinh thần mà không bao giờ họ gặp, khi mà họ bắt đầu cúng họ mang sinh cầu nguyện lại dùng những cái tinh thần thánh mà chưa bao giờ họ biết là lý lịch ở đâu, lý lịch ở đâu họ không biết, quê quán ở đâu họ không biết. Vậy mà họ bằng lòng gian sinh cầu nguyện lại dùng với những cái vị như vậy. Thế thì những cái thần mạnh mà dù là mạnh nhất là Phật tử mà như vậy đó là nghe tôi không chịu rồi, ghét lắm. Nhưng mà tôi xin thưa là nếu có ghét là con bỏ đi dùng cái này tự giận dỗi. Bởi vì là cái cõi đời này là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu, tự do cái gì cũng tự do. Nghĩa là mỗi người đều có cái sở thích riêng của mình và cái quyền hạn riêng của mình. Cho nên nếu mà cái nào mình thích là mình cứ bỏ đi vậy, giống như là cái radio vậy đó. Mình nghe cái đài đó, cái bài ca lắm dễ cho mình, tự tắt cái số thì là xong. Ở đây mình nghe không dễ là mình bỏ đi về xong, chứ đừng có nổi giận là làm mình lỗ.
mình phiền phức, mình đau khổ, mình ưu tư, mình lỗ. Trong kinh Phật nói rằng là mình là nếu mà mình cầm cái nút mà mình tính nút ra mà người ta chưa bị cháy gì hết, mà cái nút nó không lửa được trước. Rồi ví dụ mình giận quá, mình ngậm một cái thực gọi là hàm cái phun nhân kia vô tự khẩu, mình ngậm máu, mình muốn mình phun cho ta dơ mà người ta chưa được bị dơ thì cái miệng mình ngậm trước cho nên mình rõ. Vì vậy mà nếu mà nghe có một tội á thì cái như nghe là luôn cắt cái máy không nghe được. Và nên mình có ngửa mặt lên trời mà không biết, không biết từ từ trời nó rất mình cũng lỗ. Cái đó là bài học dạy không đó. Trong đó tâm như thế cũng vậy, nếu không chịu lòng cứ bỏ thì thôi. Tôi đã cảm thấy là có những gì sư bà thuộc về mà phần tây tây của tôi. Bởi vì tôi hôm nay là 84, mà các sư bà tây tây của tôi là 80. Tâm tâm cái 67 cũng có rồi. Vậy hạ tới đây mà ngồi mà nghe. Thật ra là tôi vô cùng cảm ơn và rất thân phục. Tôi mong rằng là các sư bà lãnh đạo trong cái nhóm Phật Chư Ni Giả cũng là một động viên cho các vị Ni Trẻ bình tâm suy nghĩ và cái bằng tật pháp chọn những cái chất pháp để mà học tu. Còn cái nào nó thuộc về tà kiến, bên kia là kiến kiến thủ đó, thì chúng ta bỏ tập bỏ lần cái bằng không thì cái bằng cần khổ thì có, mà cái thành quả giải thoát về được giải thoát thì kia không có là thiệt thòi cho cái gì đấy là không đa thành nào cũng được. Cuối cùng là xin cảm ơn tất cả quý vị chị niên viên viên trưởng và các bạn tất cả chúng ta có thể nghĩ ở đây. Xin niệm bốn do hồi hướng dung dung do tiên
tất cả đều không làm.